Thần chiến, chương 62, 62, tình thế chuyển xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợt công kích thứ hai của đám thú vương lại bắt đầu. Uy lực lại tăng lên một thành. Vẫn là những công kích hủy diệt như lần trước nhưng uy lực có vẻ vẫn chưa đủ để làm tổn hại đến đại trận. Cứ như vậy liên tiếp 3 giờ đồng hồ trôi qua. Đám thú vương đã tổng cộng tung ra hơn 20 đợt công kích. Đợt sau uy lực lại tăng hơn đợt trước. Sức hủy diệt cũng ngày càng khủng khiếp. Con thú vương án ngữ ở trên cầu đá cũng đã sớm bay ra vị trí khác. Trong đợt tấn công thứ 6, cây cầu trúng một phải một quả đạn lửa khổng lồ. Thân cầu bị đánh sập một đoạn dài mấy trăm mét. Mà đợt thứ 18 lại tiếp tục bị mấy lôi trụ đánh trúng. Cộng thêm dư chấn của những đợt khác, cây cầu đã bị tàn phá đến không còn hình dạng gì. Sau đó con thú vương liền trực tiếp sử dụng thạch đạn của nó. Liên tiếp phá sấp mấy chục cái cột trụ của cây cầu. Làm sập gần như 8 phần cầu. Sau khi phá cầu nó chuyển hướng lên bầu trời trên trận pháp. Tham gia vào đội ngũ công kích. Nhưng do uy lực cộng hưởng từ các vụ nổ. Hiện giờ đám thú vương cũng đã phải lùi lại ngoài khoảng cách 5.000 mét. Bản thân chúng cũng không thể chịu đựng liên tiếp dư chấn từ các vụ nổ được. Nếu ở bên ngoài trận pháp, phạm vi ngàn mét đã tàn phá không còn một cái gì. Thì bên trong trận pháp lại đỡ hơn một chút. Nhờ có đại trận chống đỡ toàn bộ những đòn công kích mà ngự khí sư của nhân loại hầu như không bị tử thương. Nhưng đại trận cũng không thể ngăn lại toàn bộ tác động của những vụ tấn công. Dư ba gây ra từ mỗi giờ tấn công đều khiến mặt đất bên trong đại trận rung lên dữ dội. Cảm giác như phải trải qua những cơn địa chấn vậy. Mà càng về sau khi công kích càng mạnh thì dư ba càng lớn. Rất nhiều ngự khí sư tu vi yếu bị những sóng xung kích đánh đến hộc máu. Hôn mê. Cuối cùng toàn bộ ngự khí sư của liên minh phải rời vào vòng trong của đại trận. Mà trải qua hơn 20 lần chống đỡ, bức tường ánh sáng ngoài cùng cũng trở lên ảm đạm. Đã xuất hiện nhiều vết nứt trên bề mặt, mà đồ án cũng đã mờ ảo hơn rất nhiều. E là khó chống qua đợt công kích tiếp theo. Đám thú vương ở ngoài xa cũng nhìn ra sự suy yếu của đại trận. Chúng gầm rú thị uy với nhân loại. Xem ra rất hả hê, nhưng chúng gầm rú chưa được bao lâu. Đại trận bỗng có sự chuyển biến, mà sự chuyển biến này khiến tiếng gầm rú của chúng thoáng cái im bặt. Trong trung tâm của trận pháp, các vị hiền nhân cũng đã nhận ra cực hạn của tường sáng ngoài cùng. Nhưng đại trận thượng cổ ngoài khả năng phòng thủ siêu cường, nó còn có khả năng tự phục hồi kỳ diệu. 18 người lại cùng đổi ấn. Đồng thời hô khẩu quyết, lục phương hiền nhân đại trận, ngũ hành luân chuyển ấn. Đại trận vốn ở trạng thái tĩnh lặng lúc này bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy lần lượt từ bốn góc đông, tây, nam, bắc và vị trí trung tâm bay lên năm đồ án lớn. Chúng tạo thành hình ngũ giác ở bầu trời trên đầu trận pháp. Đầu tiên từ đồ án mang hoa văn hành thổ một luồng sáng màu nâu vàng lao thẳng đến đồ án mang hoa văn hành kim. Từ đồ án kim lại phóng ra một luồng sáng màu vàng lao thẳng đến đồ án mang hoa văn hành thủy. Lại tiếp tục như vậy, cho đến khi luồng sáng màu đỏ từ hoa văn hành hỏa chiếu đến đồ án hành thổ. Một vòng luân chuyển hoàn thành, lại một khẩu quyết vang lên, ngũ hành tương sinh, khởi. Năm đồ án bắt đầu bùng sáng. Sau đó bắt đầu xoay vòng theo quỹ tích khi nãy của các luồng sáng. Mà theo tốc độ tăng dần của vòng tròn. Năm màu sắc cũng dần xen lẫn vào nhau. Không còn phân biệt ra được nữa. Trên bầu trời lúc này. Mây bụi bị xua tan đi. Chỉ còn lại từng dải cực quang năm màu đang xoay vần trên không trung. Nhìn khung cảnh hoa mỹ đến mức không nói thành lời. Mà từ vị trí trung tâm của vòng xoáy, những cột sáng ngũ sắc lao thẳng xuống vị trí của các mắt trận. Ánh sáng ngũ sắc chiều vào từng tòa kim thân khiến những kim thân này càng trở lên rực rỡ. Mà bức tường ánh sáng vốn đang leo lắt như ngọn đèn trước gió. như được tưới thêm dầu hỏa, bắt đầu bùng lên sáng chói. Một lần nữa, tường ánh sáng lại trở lại thời điểm đỉnh phong nhất, mà bên trong đại trận, những ngự khí sư có thể cảm nhận được mức độ nồng đậm của ngũ hành khí tăng lên mấy lần. Bắt đầu có người trực tiếp ngồi xuống tu luyện, cơ hội hiếm có như vậy. Bỏ qua thì đúng là nên tự tát cho mình mấy cái. Trần Cảnh lúc này đang ở trong trụ sở của họ Trần. Từ lúc doanh địa bị công kích, lão quản gia Trần Quân đã dẫn theo thị vệ hộ tống cậu vào khu vực cổ thành phái trong. Cũng chính là trung tâm của trận pháp. Đến lúc này, tác dụng của những ngự khí sư như Trần Cảnh đã không còn chút gì. Ở lại cũng chỉ làm vướng chân mà thôi. Hơn nữa Trần Thừa là người phát hiện sớm nhất sự xuất hiện của đám thú vương. Cùng với việc tụ tập với những hiền nhân, ông ngay lập tức dùng phương pháp bí mật liên hệ với Trần Quân. Lệnh ông ta hộ tống Trần Cảnh vào bên trong. Trần Cảnh cũng như người khác quan sát trận chiến từ mấy tàu tháp cao trong phủ. Cậu cũng là một trong những người sớm nhất tiến vào trạng thái tu luyện. Trong khi những người xung quanh còn chìm đắm vào bức tranh màu sắc rực rỡ ở trên bầu trời, Trần Cảnh đã mẫn cảm nhận thấy sự tăng trưởng của ngũ hành khí trong trời đất. Không nói một câu, cậu dứt khoát ngồi xuống, nhanh chóng thi triển ngũ hành ấn pháp, tận lực hấp thu ngũ hành khí xung quanh. Đại trận vận dụng nguyên lý ngũ hành tương sinh để bổ sung khí cho cả khu vực trận pháp. Lợi dụng sự luân chuyển của ngũ hành sinh sôi ra nguồn khí ngũ hành cực kỳ tinh khiết. Vốn trong thiên địa tồn tại rất nhiều hệ khí. Vì vậy nguồn khí mà ngự khí sư dùng cho tu luyện cũng hỗn tạp chứ không tinh thuần. Muốn tu luyện hành khí nào đó ngự khí sư cần vận dụng công pháp. Chắt lọc các khí hỗn tập khác. Sau đó mới có thể hấp thu loại khí mà mình cần. Có thể nói công pháp như một cái máy lọc khí cho cơ thể của ngự khí sư. Mà lúc này trong khu vực trận pháp ngũ hành khí thuần khiết đã hoàn toàn chiếm chủ đạo. Việc hấp thu chúng trở lên dễ dàng hơn bình thường rất nhiều lần. Sau khi vận chuyển ngũ hành ấn pháp, cơ thể Trần Cảnh bắt đầu điên cuồng hấp thu ngũ hành khí từ xung quanh. Các khí xoáy, các huyệt đạo chính bắt đầu tranh đoạt việc giữ lại ngũ hành khí khiến cho dòng luân chuyển khí của Trần Cảnh ngày càng nhanh. Chẳng mấy chốc trên đầu Trần Cảnh đã xuất hiện dòng xoáy khí to đến mấy mét, cao tới gần 20 mét, mà người xung quanh cũng bị động thái của Trần Cảnh làm giật mình tỉnh lại khỏi việc ngắm bầu trời. Lúc này họ cũng đã nhận ra sự thay đổi trong trời đất, cũng bắt đầu học theo Trần Cảnh tiến vào trạng thái tu luyện. Nhưng tất cả họ đều lựa chọn cách xa Trần Cảnh, bởi lẽ trong phạm vi mấy chục mét, ngũ hành khí đều bị Trần Cảnh thu vào người. Những người khác đều không thể cạnh tranh với cậu. Mà lúc này sau khi trải qua sự im lặng, dường như nhận được mệnh lệnh nào đó, đám thú vương lại bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng sau khi đại trận khởi động ngũ hành tương sinh, lực phòng ngự đã tăng lên một cách đáng kể. Những đợt công kích lúc này của đám thú vương mặc dù mạnh hơn trước nhưng lại không thể uy hiếp đến sự vận chuyển của đại trận. Năm đồ án lớn như một tấm màn bao phủ đại trận vào bên trong. Những công kích của đám thú vương chỉ như viên sỏi nhỏ ném vào mặt nước, không hề tạo ra chút ảnh hưởng nào. Tình trạng giằng co lại kéo dài tới tận ngày hôm sau. Lúc này cả đám thú vương lẫn hiền nhân của liên minh đều đã bắt đầu mỏi mệt. Công kích với cường độ cao trong thời gian dài như vậy dù là thú vương cũng có chút chịu không nổi. Chúng đã tạm thời dừng lại. Mà ở phía bên này tuy ở thế thù, lại có trận pháp phụ trợ nhưng tiêu hao của các vị hiền nhân cũng không ít chút nào. Lúc này ngũ hành luân chuyển ấn cũng đã ngừng lại. Công dụng phụ trợ của nó chỉ có thể kéo dài một ngày. Lúc ngũ hành luân chuyển ấn kết thúc cũng là lúc áp lực đè nên các vị hiền nhân tăng cao. Không còn sự trợ giúp từ nguồn ngũ hành khí khổng lồ. Các vị hiền nhân phải dùng chính lực lượng của mình để duy trì trận pháp. Muốn khởi động lại ngũ hành luân chuyển ấn một lần nữa ít nhất cần đợi thêm một ngày. khi thấy những dải cực quang ngũ sắc trên ba u trời từ từ tiêu tán. Đám thú vương lại một lần tiến hành tấn công. Bọn này gần như không cần mạng nữa rồi. Mất đi sự bảo hộ của ngũ hành luân chuyển đại trận. Sức phòng ngự của lục phương hiền nhân trận lập tức suy giảm một cách rõ rệt. Các vị hiền nhân cũng dần phải vất vả ứng phó. Cứ như vậy lại đánh đến tận nửa đêm. Trận doanh của liên minh bắt đầu xuất hiện sự suy yếu. Mấy vị mới đạt cảnh giới căn là những người xuống sức đầu tiên. Tuy trận pháp lợi hại nhưng đồng thời cũng yêu cầu lượng khí với số lượng tương ứng. Do thời gian chuẩn bị không dài, phần lớn khí cung cấp cho đại trận đều do các vị hiền nhân dùng khí của bản thân để gánh vác. Thời gian kéo dài tất nhiên sẽ dẫn đến tình trạng khí thu vào không kịp so với lượng khí xuất ra. Nếu không phải đại trận này có công hiệu bổ trợ nhờ ngũ hành luân chuyển thì mấy vị tu vi thấp nhất dã xóm không chịu được. Thấy được thực trạng nguy cấp, liên minh ngay lập tức điều chỉnh sách lược, ngay lập tức buông bỏ bức tường ánh sáng ngoài cùng. Sáu vị hiền nhân cũng rút vào vòng trong. Như vậy tuy mất đi một lớp bảo vệ nhưng sẽ có thể luân phiên nghỉ ngơi phục hồi. Mất đi sự chống đỡ của các vị hiền nhân, bức tường ánh sáng ngoài cùng sau khi chịu thêm 5 lượt công kích, cuối cùng cũng sụp đổ. Nhân loại lại bị ép co cụm lại. Thế bao vây đã ngày càng chặt hơn. Tình thế đang chuyển biến xấu đi một cách nhanh chóng. Cách chương.